Kính chào quý thính giả, cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và cuộc sống, và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Bây giờ kính mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin và cuộc sống hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài thứ 3 trong loạt bài Cẩm nang truyền giảng. Nhưng trước hết là ca khúc Trong diệu kỳ và ngợi ca của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Trên con
Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong ca khúc Trong Diệu Kỳ và Ngợi Ca của Vũ Đức Nghiêm. Và bây giờ là Niềm Tin Vào Cuộc Sống. Trong loạt bài cẩm nang truyền giảng dựa trên các huấn thị của Chúa Giê-xu khi sai phái các sứ đồ ra đi trong một chuyến truyền giáo ngắn hạn, được ghi trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 10, chúng ta sẽ khảo sát, học hỏi, phân tích và rút ra những nguyên tắc Chúa dạy liên quan đến sứ vụ đem tin mừng cứu rỗi đến cho những người cần ơn cứu rỗi. Trong kỳ trước, chúng ta đã nói về đối tượng Chúa Giê-xu căn dặn các sứ đồ phải rao giảng tin lành, đó là người Do Thái mà Chúa gọi là những con chiên lạc của nhà Israel. Chúng ta đã xác định lời căn dặn này liên quan đến bối cảnh thực tập trong khung thời gian ấn định, chứ không phải vì Chúa không muốn các sứ đồ công bố tin lành cho dân ngoại. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói đến huấn thị kế tiếp của Chúa Giê-xu. Huấn thị này liên quan đến nội dung sứ điệp là nước thiên đàng. Chúng ta nghe lại một phần huấn thị này trước khi khai triển nội dung sứ điệp về nước thiên đàng. Ấy đó là 12 sứ đồ Đức Chúa Giê-xu sai đi và có truyền rằng: đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari cả, song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Israel. Khi đi đường, hãy rao giảng rằng nước thiên đàng gần rồi. Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung và trừ các quỷ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không. Đừng đem vàng hoặc bạc hoặc tiền trong lưng các ngươi, cũng đừng đem cái bao đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy, vì người làm việc đáng được đồ ăn. Các ngươi vào thành nào hay là làng nào, hãy hỏi thăm ai là người đáng tiếp rước mình, rồi ở nhà họ cho đến lúc đi. Và khi vào nhà nào, hãy cầu bình an cho nhà ấy. Nếu nhà đó xứng đáng, thì sự bình an các ngươi xuống cho, bằng không thì sự bình an các ngươi trở về các ngươi. Nếu ai không tiếp rước, không nghe lời các ngươi, khi ra khỏi nhà đó hay là thành đó, hãy phủi bụi đã dính chân các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đến ngày phán xét thì xứ Sodom và xứ Gomorrah sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy. Đó là Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 10 câu 5 đến câu 15. Sứ điệp Chúa muốn các sứ đồ rao giảng được ghi trong câu 7. Khi đi đường, hãy rao giảng rằng nước thiên đàng gần rồi. Đây là một chỉ dẫn vô cùng xúc tích cho một sứ điệp vô cùng quan trọng. Nội dung chính yếu Chúa muốn các môn đệ công bố trong chuyến truyền giáo ngắn hạn này là nước thiên đàng. Và nước thiên đàng đó đang đến rất cận kề và cấp bách. Trước hết phải xác định nước thiên đàng là gì. Nước hay vương quốc chỉ thị lãnh thổ ở dưới quyền cai trị của vua, trong đó bao gồm không chỉ đất đai, sông núi, nhưng chủ yếu là những con người sống trong lãnh thổ đó, mà mối quan hệ chính là vâng lời, tùng phục. Như vậy, nước thiên đàng chỉ thị vương quốc do Đức Chúa Trời là đấng tối thượng cầm quyền cai trị tuyệt đối. Khái niệm về vua và vương quốc rất quan trọng trong Cựu Ước vì nhiều lý do. Trước hết, triều đại David là sân khấu chính trong lịch sử Israel, mà tất cả những gì viết ra sau đó đều coi triều đại David là nền tảng. Thứ hai, vương quyền rất quan trọng đối với hy vọng tương lai của Israel, vì tuyển dân sẽ tìm kiếm trong vòng hậu tự vua David một đấng cứu tinh, là người sẽ tạo lập vương quốc Đức Chúa Trời. Thứ ba, chính Đức Chúa Trời thường được tôn xưng là vua, và vương quyền của Ngài thường được diễn tả trong các thi thiên, trong các sách tiên tri như Esai, Jeremy và Sacheri. Nước Đức Chúa Trời hay nước thiên đàng là một chủ đề bao trùm giúp chúng ta có thể hiểu những khái niệm căn bản trong cả Kinh Thánh. Khởi đầu là Đức Chúa Trời từ ngôi trời đã tạo dựng Adam để quản trị muôn loài trên đất, rồi đến những người Ngài chọn trong số hậu tự Adam ở đủ mọi thành phần, từ vua đến dân, từ các lãnh tụ giải phóng đến các nhà tiên tri, để công bố ơn cứu rỗi cho đến khi chính con Đức Chúa Trời thân chinh bước vào thế giới, khởi sự công bố việc thành lập vương quốc của Ngài. Chính vì vậy, trong Tân Ước, chủ đề trung tâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu là nước thiên đàng hay nước trời. Trong khi đối với các tiên tri Cựu Ước, sứ điệp về nước trời là sẽ đến, thì Chúa Giê-xu công bố nước trời đã đến gần và thậm chí đã đến khi chính Ngài là đấng thiết lập vương quốc đó đã xuất hiện ở ngay trong trần gian. Tuy nhiên, khi bị giới cầm quyền Do Thái đương thời phủ nhận, thì Chúa Giê-xu không nói về nước trời một cách rõ ràng nữa, mà Ngài dùng ẩn dụ. Chúa Giê-xu đã dùng rất nhiều ẩn dụ để diễn giải về nước thiên đàng, như kỹ thuật trong phúc âm Matthew chương 13. Khi Chúa căn dặn các sứ đồ đi giao giảng về nước trời, chúng ta biết chắc rằng Chúa đã dạy họ nhiều điều về khái niệm này trước ngày thực tập. Hơn ai hết, người Do Thái đã kinh nghiệm tình trạng không đất nước bi thảm như thế nào. Nước hay vương quốc trong nghĩa chính trị đối với mọi người tối quan trọng. Còn nước còn tất cả, mất nước mất tất cả. Còn vương quốc sống đời độc lập tự do, mất nước sống đời nô lệ, không hiện tại, không tương lai, chỉ còn có những tiếc nuối của thời vàng son cũ. Tổ tiên người Do Thái đã phải sống kiếp nô lệ trong Ai Cập 400 năm, sau khi được giải phóng vào đất hứa, lập quốc, nhưng rồi các triều đại cũng không lâu bền, nước mất nhà tan, đền thờ bị phá hủy, dân tộc sống cảnh lưu đày, cho đến khi được trở về thì lại tiếp tục sống trong cảnh bị đô hộ. Từng hồi từng lúc, Đức Chúa Trời đã sai phái các tiên tri đến để cảnh cáo, để thức tỉnh tuyển dân và nhắc lại cho họ lời hứa của Ngài về một tương lai huy hoàng khi Đấng Cứu Tinh đến thiết lập nước trời, và chỉ có nước trời mới tồn tại muôn đời. Nước trời Chúa nói đến không thuộc về trần gian. Khi Tổng trấn Phi-lát tra gạn Chúa Giê-xu, Chúa cho biết Ngài là vua, nhưng vương quốc của Ngài không thuộc về hạ giới. Đó là theo phúc âm Giăng chương 18 câu 36-37. Nước trời trong Kinh Thánh không liên quan đến không gian địa dư, nhưng là một sự thể hiện vương quyền của Đức Chúa Trời trên toàn thể tạo vật, trong đó có con người. Vương quốc thiên đàng cũng liên quan đến vương quyền, đến bổn phận và quyền lợi công dân, mà phước lành quan trọng nhất là được ở trong mối tương giao cá nhân thường xuyên với vua trời. Nước thiên đàng đến gần chỉ thị tính cách gần cận của nước thiên đàng sắp được thiết lập, không phải trong không gian nhưng trong lòng người, chỉ cách con người một khoảng rất ngắn của đức tin tiếp nhận. Sứ đồ Phao-lô trong thư Roma chương 10 đã nhấn mạnh đến tính chất gần cận này. Nhưng nói làm sao, đạo ở gần ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi, ấy là đạo đức tin mà chúng ta giảng dạy. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra, và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu, vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Và Kinh Thánh nói rằng, kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Trong người Giu-đa và người Hy Lạp không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, dầu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài, vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Từ Roma chương 10 câu 8 đến câu 13. Như vậy, người từ chối tiếp nhận tin lành cứu rỗi của nước trời không thể nào chút đổ trách nhiệm cho ai. Khi nghe công bố về tin lành cứu rỗi mà người nghe đáp ứng, người đó tức khắc được giải phóng ra khỏi lãnh địa của ma quỷ, được cứu thoát khỏi nước tối tăm của ma quỷ, đưa vào trong vương quốc vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thư Cô-lô-se chương 1 câu 13-14 ghi, Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Điều này có nghĩa là nước thiên đàng được thành lập ngay trong lòng người tiếp nhận khi mọi tội lỗi được tha và mối tương giao với vua trời được thiết lập. Từ nay cuộc đời người đó ở dưới sự bảo vệ và quyền tể trị tối cao của Đức Chúa Trời là vua, và người sẽ sống trong tinh thần tùng phục thẩm quyền đó cũng như mọi quy luật của nước trời. Tính cách gần cận của nước thiên đàng được nhấn mạnh dựa trên thái độ nghe giảng tin lành. Được cho vào nước trời không đòi hỏi công đức hay quá trình tu tâm dưỡng tánh, làm công quả hay làm các việc lành. Nhưng điều kiện duy nhất là đức tin đặt nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng Đức Chúa Trời chỉ định thành lập nước trời. Vào nước thiên đàng không chỉ có tính cách cấp bách nhưng còn có tính cách cơ hội chóng qua. Nước thiên đàng trường tồn vĩnh viễn nhưng cơ hội vào thiên đàng không có mãi. Những người được mời vào nhận nước trời nếu từ chối thì không bảo đảm sẽ có cơ hội thứ hai. Trong lời Chúa Giê-xu căn dặn các sứ đồ chúng ta nghe thấy rõ khía cạnh này. Nếu ai không tiếp các ngươi, không nghe lời các ngươi khi ra khỏi nhà đó hay là thành đó, hãy phủi bụi đã dính chân các ngươi. Quả thật ta nói cùng các ngươi, đến ngày phán xét, thì xứ Sodom và xứ Gomorrơ sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy. Đó là phúc âm Matthew chương 10, câu 13-14.